áp tập ác giả trưởng ác tri kiến hiểu tịch tạo ác tức mục giao báo một hậu trầm luân nhất hết nhân thân hoàn kiếp bất phục. Áp tập ác giả trưởng ác tri kiến vân vân. Câu dài cho tới cuối câu này đó là nhất thất nhân thân vạn kiếp bất phục. Đoạn này cũng ba ý như thế này, mình đi vào phân thế này để cho các vị tương lai các vị làm được cái công chuyện là giải thích về quy sơn cảnh sách. Thứ nhất là cái sức thâm nhập của tri kiến ác. Thâm nhập. Ý thứ hai, đó là cái quả báo hiện tiền do tri kiến ác sinh khởi. Cái thứ ba là cái tác hại của ác tri kiến và nhiều kiếp luân hồi. Như mình vừa chia sẻ cùng các vị bất tư nghị quân, bất tư nghị biến đó, nếu cái khả năng thâm nhập của tâm thức lành nó đến với mình, nó chuyển hóa mình chậm nhưng mà nó thấm ướt, thì cái khả năng của tri kiến ác này, mỗi ngày họ gieo vào tâm thức mình một câu, cứ từng câu như thế nó đến, nó chuyển hóa lòng mình rồi là không hay. Và cái điều này nó cũng rất là hiện hữu, dễ nhận biết trong cuộc đời này. Ví dụ như các vị biết có những người bác sĩ tâm lý trị liệu đó, mỗi ngày họ nghe ông A và B tới trình bày những cái khó khăn, những cái bất hạnh trong đời sống gia đình của họ, cái dần dần tâm thức họ nó tràn đầy những cái điều bất hạnh khó khăn, rồi họ mang những cái bất hạnh khó khăn của người kia đổ vào họ, họ về họ trút lại vào gia đình của họ. Mình hãy hình dung là có một cái ống nhổ thế này, mỗi ngày họ tới họ khạc, họ nhổ vô đó, khạc nhổ riết rồi mình không khéo thì nó đầy. Đó là những cái điều ví dụ cụ thể để mình biết là mỗi một ngày mình đọc một trang truyện mà nó có khả năng truyền đạt cho mình cái hạt giống bạo động, hận thù, ái nhiễm, coi một cuồng phim nó cũng có cái chất đó, nghe một lời chia sẻ Phật tử nó cũng có cái chất đó, nó làm cho cái bình chứa của mình đầy rồi nào không hay. Cho nên cái nguyên tắc người tu chúng ta là mỗi một ngày mình phải có thời khóa công phu đàng hoàng, đọc những trang kinh, đọc những cái trang truyện nó có cái tính chất là nuôi dưỡng lòng nhân ái, tăng trưởng lòng từ, hay là làm cho cái tâm bồ đề của mình càng ngày càng được củng cố, thì cái điều đó rất là cần thiết. Và khi mình phát giác ra là người Phật tử kia, người bạn hữu kia, những ngôn ngữ, cách hành xử, nói năng của họ mà nó làm tăng trưởng ác tri kiến của mình, làm cho lòng mình càng ngày càng chùng xuống, thì mình phải thông minh cắt liền. Tất nhiên là những người mà có năng lực mạnh, đủ lòng đại bi thì thôi chịu khó kiên nhẫn ngồi nghe người ta chia sẻ những buồn phiền, giận tức của đời sống gia đình người ta thì cũng được. Nó là cái cách để làm cho người ta giải tỏa. Nhưng mà tâm thức của mình nó vốn dĩ là chưa đủ năng lực, mà mình nghe mỗi ngày 20 cuộc điện thoại gọi tới, cuộc nào cũng buồn phiền, bất an, căng thẳng, bất hạnh, thế thì coi chừng cuộc đời mình bất hạnh trước cái người nói chuyện với mình. Các vị lưu ý, tri kiến ác nó thâm nhập mình bằng cái con đường rất là khó kiểm soát. Cái thứ hai, tâm thức của chúng ta cũng rất là tệ, đó là thế này. Mình nghe cái chuyện thị phi ông A bà B, mình lại thích hơn là cái chuyện tốt lành của người khác. Rồi khi nói năng mình cũng cẩn trọng, bằng không thì mình thích nói những cái chuyện rất là thị phi tiêu cực. Và điều này nếu nó có biểu hiện trong đời sống ta thì ta biết là tâm thức mình không khéo phòng hộ. Cái danh từ của nhà Phật gọi là phòng hộ đó, phòng hộ thân tâm cho kỹ, hay là phòng hộ sáu căn như thầy Minh Thuận vừa nói đó, là rất là quan trọng. Và cái điều kế tiếp chúng ta chia sẻ về quả báo hiện tiền do tri kiến ác sinh khởi. Lòng mình mà mỗi ngày nó nhựa một chút cái thù hận, cái bất an, cái bạo động, quả báo hiện tiền của nó là mình càng tu cái mình càng sân si. Thay vì người ta tu á, người ta mới vô tu mặt mày người ta sáng trưng à, rất là tươi mát. Cái dần dần mình bước vô thế giới nhà chùa, mình tu lâu cái mình càng ngày càng cao có, càng bực bội, không thể thương được những người bạn đồng tu, không thể nói một lời chia sẻ có cái tính chất tự ái. Và càng ngày cái sự kiêu ngạo bản ngã mình càng dày, nói năng xúc phạm bao người, thì các vị biết là đó là quả báo hiện tiền do tri kiến ác mình nó nhuộm dần tâm thức á. Đúng nguyên tắc tu phải càng ngày càng dễ thương. Các vị nhớ nghe, tu mà càng ngày thì hạ sợ mình đó là tu trật pháp môn, không phải tu chúng pháp môn Phật đâu. Tác hại của nó qua nhiều kiếp, thưa đại chúng, là mình gieo vô tâm thức mình một cái hạt mầm suy nghĩ thôi thì nó sẽ có cơ hội nó trở lại. Và mình lỡ mình quy y với tà ma ngoại đạo thì cái hạt giống phi chánh pháp, có khi kiếp sau mình lây quay cái mình rất là thích đi vô những cái ngõ ngách như vậy. Nó không phải một đời, tác hại của nó có khi rất là nhiều đời. Đó là chúng ta chia sẻ về áp tập ác giả, trưởng ác tri kiến. Chúng ta đi đến cái phần kế tiếp là trung ngôn nghịch nhĩ, khởi khả minh tâm giả tai, tức là lời thật thường mất lòng á. Này các vị cố gắng nè, giải quyết cho xong cái bài này chứ không thôi mình cứ mắc nợ hoài. Giá mà bữa trước Minh Thượng không có lý sự thì đã xong được rồi. Làm gì không xong là tại anh đó nghe. Bữa nay đổ thừa đi.
Đây con hư tại đây.
Thứ sáu nè.
Thôi thôi để chờ xong bài.
Trung ngôn nè, nghịch nhĩ nè. Điều đầu tiên đó là lời thật thường mất lòng, phải không? Điều thứ hai đó là ta nên khắc vào lòng lời, nên khắc vào lòng, nên khắc lòng đi. Lời, lời nói đắng của bằng hữu và người thấp hơn ta. Hai điều thôi. Thưa đại chúng, là có những lời thật nó rất là tổn thương mình. Và càng có địa vị trong xã hội thì lời nói thẳng càng khó kiếm. Các vị nhớ như vậy. Mình ở cái vị trí rất thấp trong cuộc đời thì người ta còn dám nói thẳng, nhưng mà càng vươn lên cao bao nhiêu thì ít có người dám nói thẳng thắn với mình, ít có người dám chỉ trích lỗi lầm của mình. Do vậy cho nên khó kiếm được lời nói rất là chân thật lúc chúng ta đã có địa vị, có danh vọng, đã lớn tuổi. Đó là ý thứ nhất. Cho nên lời thật thường dễ mất lòng đối với người nhiều tự ái. Nhưng mà đối với người có cái tâm cầu thị, cái từ cầu thị này không biết quý thầy cô có quen không ấy. Cầu thị nghĩa là mong muốn cái sự thật, mong muốn người ta cho mình biết cái sự thật, chỉ cho mình thấy rõ cái sự thật, đó là cầu thị. Đối với người cầu thị thì thường thường họ chấp nhận lời nói rất là đắng một cách nhẹ nhàng. Còn đối với người nhiều bản ngã, nhiều tự ái, che giấu cái mặt thật của mình, không dám phô bày cho mọi người biết ấy, thì họ rất là sợ những lời nói thật. Đó là trường hợp thứ nhất. Dĩ nhiên vấn đề này chúng ta có thể đi vào rất rộng, rất là sâu, nhưng mà mình chỉ gợi ý một chút thôi để các vị có thể tư duy về vấn đề này. Cái thứ hai là nếu ta có được cái may mắn là có những người bằng hữu của mình là một nè, có những người thấp hơn mình là hai, dám chỉ mặt nói những cái điều vụng về, lầm lỗi, khiếm khuyết của mình, thưa chúng ta nên ghi lòng những điều này để tu tập. Những người lớn hơn ta, họ dạy dỗ, họ có những cái lời nó gây tổn thương mình thì chấp nhận rất là dễ. Nhưng mà người ngang mình, thấp hơn mình, có những lời nói rất là trung thật, xúc phạm mình mà mình chấp nhận được mới là hay. Cho nên cái người thấp hơn ta, những người bằng với ta, nói những lời xây dựng, đằng đằng nó cay đắng, nó xúc phạm, nó tổn thương, nhưng mà đó là những lời mà chúng ta nên ghi vào tâm, gọi là trung ngôn nghịch nhĩ. Mà
thưa thầy, khổ qua hơi đắng đắng thì con ăn được, mà đắng quá con ăn không được.
Cái kiểu của anh đó, mà giúp anh thì phải giúp bằng mật ngọt, giúp đắng không có được. Mà cả đời mình ăn mật ngọt không, mình không trưởng thành được đâu nghe.
Mật ngọt với tôi nha, không giúp tôi đâu.
Chúng ta đi đến cái phần cuối của bài này, đó là tiện năng tháo tâm dục đức hối tích thao danh, phải không? Thứ bảy là câu cuối của bài thứ 15 Quy Sơn này. Tiện năng vân vân, đoạn dài cho tới chấm dứt. Và ý câu này mình có thể chia sẻ ba điều thôi. Một là biết rửa lòng nuôi đức. Thứ hai là xóa dấu vết, khước từ danh. Và thứ ba đó là biết hàm dưỡng. Và chúng ta có một cái kết luận. Mình giải thích ba cái này trước rồi mình đi đến kết luận. Thưa, cái điều này nó rất là tất nhiên thôi à. Ví dụ như cái bình của mình mà nó thoáng đãng, nó trống á, nó được trút hết những cái phiền não, ưu tư, dằn vặt, bất an ra, thì mình mới có thể chứa mật ngọt trong đó được. Lòng mình á, mà chứa lợi, chứa danh, chứa ganh tị, đắng cay, chắc chắn một điều là người đó không có khả năng nuôi dưỡng được cái lòng từ ái, thênh thang. Và chắc chắn là người đó không thể dung ai được cả. Lòng mình rộng bao nhiêu thì khả năng dung chứa mình nó lớn bao nhiêu. Không hề có một bậc thầy nào lớn trong cuộc đời làm đạo được mà tâm họ nhỏ hẹp hết. Các vị lưu ý như vậy. Và trên con đường hành đạo, cái vị thầy kia dù đang leo lên đến đỉnh cao của lợi của danh, đang ở trên đỉnh cao của lợi danh, thế nhưng mà tâm thức của các ông mà có những cái tiêu cực hẹp hòi, ganh tị bên trong, thì chắc chắn là cái địa vị đó có chỉ là hư danh thôi. Còn thật đức không bao giờ có, cái đức lành không bao giờ có. Cho nên rửa lòng nuôi đức là cái điều cần yếu của người tu mới tập tành tu. Cho tới lúc mình leo đến đỉnh cao, cái điều này nó vẫn là nền tảng căn bản. Và tới chừng mình thành tựu quả vị Đức Thế Tôn thì cái điều này nó cũng vẫn còn là cái sự quan trọng nhất trong đời sống của vị Phật nữa. Đức Thế Tôn mỗi một ngày, Ngài dành cái thì giờ buổi sáng để rải tâm từ nhuần thấm đại địa. Thế thì chưa hề dư đối với các bậc thánh khi các ngài nuôi dưỡng đức lành, huống nữa là chúng ta. Thứ hai, cái yếu tố rất là quan trọng đó là đời sống của chúng ta, ta có một cái thói quen rất kỳ lạ là thích phô trương, đứng ra trước thiên hạ. Cho nên thưa, nếu mà mình là người thông minh, muốn phát triển đời sống tâm linh đó, là mình phải xóa dấu vết những cái danh lợi phù hư, nó không cần thiết, mình biết bỏ nó ra. Và khước từ được danh thì người đó mới lặn được vào cái chiều sâu của đời sống tâm linh. Người đó mà lật bật phô trương, cái gì cũng thích khoe mẽ về mình, thì người đó không thể phát triển được đạo đức, huống nữa là nói đến chuyện phát triển đời sống giác ngộ xa xôi. Cái vụng về của người không khước từ danh nó rất là dễ biểu hiện. Thế nào là dễ biểu hiện? Ví dụ như trước một đám đông, cái họ lăng xăng lít xích, họ muốn chứng minh họ để cho thiên hạ biết. Cái đó là mức độ cạn nhất, mà tâm thức rất là phù động, gọi là rất là sốc nổi đó, nó biểu hiện ngay à. Cho nên các vị khước từ danh được á, thì thưa, mình sống rất là thầm lặng, ở trong đại chúng rất là đông, và mình tự nhiên không cần danh, mà tất yếu một điều là cái phẩm chất hay là cái đạo hạnh của mình tự nhiên nó sáng ngời, ai cũng biết. Cuộc đời này nó có cái quy luật rất là ngược, là người nào đuổi theo danh thì người đó mất danh, người nào khước từ danh thì người đó lại được tôn quý. Thứ ba, thưa đại chúng, là biết hàm dưỡng là gì? Biết giấu những cái sở ngộ của mình vào bên trong. Ngày xưa người ta nói gì về ngài Xá Lợi Phất? Người ta nói ngài là một bậc trí tuệ đệ nhất của Đức Thế Tôn. Thế nhưng mà trong thập đại đệ tử truyện có một đoạn là ngài Xá Lợi Phất, ngài đến ngài hỏi gì về ngài Ca Diếp đó. Ngài Ca Diếp bắt đầu trả lời những cái thắc mắc cho ngài Xá Lợi Phất biết. Và trong thập đại đệ tử truyện người ta ghi nhận là ngài Ca Diếp nụ quả chuông đồng. Khi để yên thì nó nằm bất động, không có một tiếng vang gì cả. Nó trầm lặng, kiêu hùng, bất động và không có âm thanh. Nhưng mà người ta thử đụng vào thì âm thanh nó rền, chấn động cả mười phương. Người tu giỏi là người biết hàm dưỡng như vậy. Có những lúc mà mình không cần phải tranh cãi, hãy biết hàm dưỡng nội lực của chính mình. Và cực chẳng đã mới mở miệng nói những lời đạo lý. Thiền sư ngày xưa có một câu nói là hãy để cho miệng của anh khóe miệng lên nắm. Hãy để cho đời sống của khẩu nghiệp anh nó như chiếc quạt mùa đông vậy đó. Quạt mùa đông người ta cần không ạ? Lạnh chết ai quạt làm gì? Và người giỏi tu tập nghĩa là biết khéo hàm dưỡng mọi phút giây của đời người, biết quay về để nuôi dưỡng cái tâm tu của mình, làm cho cái năng lực chánh niệm của mình càng ngày càng hùng hậu. Đó là người giỏi. Còn không thì mình cứ thất niệm luôn cả một ngày, rất là tội nghiệp cho mình, rất là thiệt thòi. Đó là ba điều chúng ta đi vào cái phần cuối của bài Quy Sơn thứ 15 này. Và cái kết luận nó có mấy ý như thế này, mình đọc để cho các vị ghi thôi. Nó có hai ý. Ý thứ nhất là thành tựu đức nghiệp và tuệ giác. Đó là cái công trình tôi luyện tự thân. Cái chữ này nó hơi lạ nha. Các vị biết chữ tôi chứ ha? Là rèn đó, là trui vô lửa đó, là tôi, thép đã tôi đó. Văn bản hồi xưa người ta dịch thép đã tôi đó, tôi luyện. Dạ, thép đã tôi thế đấy, đúng rồi đó. Dạ. Đó là cái công trình tôi luyện tự thân. Và còn phải nương nhờ vào bao nhiêu tác duyên bên ngoài để thành tựu. Phải nương nhờ vào những cái tác duyên bên ngoài để thành tựu. Thế nên phải đủ nội lực. Thế nên phải đủ nội lực và tuệ giác bên trong. Và thắng duyên của minh sư lương hữu bên ngoài. Thắng duyên minh sư và lương hữu. Thắng duyên của minh sư và lương hữu bên ngoài mới chứng nghiệm được niết bàn và giải thoát. Đó là ý thứ nhất của kết luận này. Ý thứ hai, ta hãy là bạn lành cho bao người quanh ta, gần ta. Ta hãy là bạn lành cho bao người quanh ta, gần ta. Và cho bất cứ người nào ta gặp mặt trên nhân gian. Ta hãy là bạn lành cho những người quanh ta, gần ta. Và cho bất cứ người nào ta gặp mặt trên cuộc đời này. Hệ quả tất nhiên của nó là ai cũng là bạn lành của chính ta cả. Khi mình làm bạn lành cho người thì tự nhiên người ta là bạn lành của mình thôi. Đó là cái hiệu quả tất nhiên nó có mặt khi mình làm được điều này. Và thưa đại chúng dừng ở đây. Xin cảm ơn các vị. Điều thứ tư mình đi vô là thân phụ thiện giả, như dụ lỗ trung hành, ti bất thấp y, thời thời hữu nhuận.
Rồi mới giảng đó, nuôi dưỡng tâm bồ đề, tăng tiến gần thiện.
Chưa giảng hả? Thông qua đi. Trở lại nữa, cái các vị nghe mình nói vòng vòng cũng chừng nói chuyện à, phải không? Mai mà chưa chán đó chứ. Mình có thể hiểu về các cấp độ tách thành của người tu không? Nó qua nhiều cái nấc thang. Nấc thang cạn nhất á là cái nấc thang nuôi dưỡng cái sự học Phật pháp của các vị, là cấp độ tách thành cạn. Một vị thầy nuôi dưỡng đệ tử học hành tới nơi, học Phật pháp tới nơi, đó là cái cấp độ cần thiết ban đầu nhất. Cái cấp độ thứ hai của con đường tu đó là nuôi dưỡng cái phẩm chất đạo hạnh của một người tu. Phẩm chất đạo hạnh nó được chia làm hai loại. Tác thành ban đầu là tác thành cái học ha, tác thành sở học. Tác thành thứ hai là tác thành phẩm chất. Tác thành thứ ba, tác thành đạo nghiệp. Tác thành sở học thì chúng ta có thể chia ra những cái vấn đề nhỏ của nó là tác thành gì? Tri thức nhân gian. Tri thức nhân gian. Rồi cái tri thức Phật học. Thứ ba là cái vốn liếng đời sống nữa. Các vị biết tri thức nhân gian là cái môi trường học hành ở nhân gian rồi, đào tạo cái kiến thức của các vị về chiều rộng. Nhưng mà người tu chúng ta nếu thành tựu sở học bằng cái kiến thức nhân gian không thì không có đủ xài. Tại vì nếu gọi là có tri thức mới làm đạo được thì thưa con cái Phật tử bên ngoài họ học giỏi hơn ta. Nó học tối chết à, chứ không phải nó học như mình học lơ phất phơ đâu. Hao cơm, hao gạo, hao tiền, và nó đầu tư năng lượng của tuổi tác của nó học trong bao nhiêu năm nó phải xong. Cho nên nếu chỉ có tri thức nhân gian thuần thì không thể làm đạo được. Và cái cần để làm nền tảng đẩy được cái tri thức nhân gian lên cao và làm đạo được trong tương lai là cái khả năng hiểu biết, tức là cái tri thức Phật học của ta. Và tri thức Phật học này nó rất là mênh mông. Và các vị lưu ý một điều là càng lên cao bao nhiêu, tâm hồn người ta càng thoáng đãng bao nhiêu, cái nhìn càng mênh mông bao nhiêu, và cái lòng độ lượng khoan dung càng dễ thương. Còn mình học lèo xèo năm ba chữ, mình mới vô tông này, cái khả năng của mình nó rất là hẹp hòi, cho nên mình kỳ thị, mình bài bác. Cái học Phật nó rất là quan trọng, mình phải đẩy cái tầm cao của sự học Phật lên. Người ta đứng trên đỉnh núi, cái nhìn của người ta rất là bao quát, cho nên người ta có thể nhận biết nhiều lĩnh vực và tâm hồn của người ta cũng thênh thang. Còn mình mới leo giữa lưng chừng núi thôi, mình chỉ thấy thiền tông của mình là duy nhất, thầy của mình là tuyệt vời, cái mở miệng ra mình bài bác mọi thứ, cái đó rất là dở. Cho nên cái người tu chúng ta học, học nửa học mãi, nói theo cái ngôn ngữ của Lenin đó, học học nửa học mãi, cái ngôn ngữ của anh chàng nó rất là đúng. Cái con đường học mở ra đừng bao giờ dừng cả. Nhưng mà nếu chỉ dừng ở mặt tri thức không thì nó chưa đủ. Một đời người là một cuốn lịch sử rất là dày. Những cái trải nghiệm của họ, niềm vui, nỗi buồn, sự thành bại trong đời, thưa nó rất là giàu có. Giản dị nhất là thế này: các vị đọc một trang truyện dễ thương thôi, một câu chuyện ngắn vậy thôi, mình thấy nó đóng góp được cho mình một chút hiểu biết là một nè, nó gợi cho mình một chút lòng nhân ái, thương yêu là hai nè. Mình tưởng họ bỏ công họ viết có chút xíu vậy được câu chuyện ư? Không. Mà nó là cái kinh nghiệm có khi được đổi bằng máu và nước mắt để có được câu chuyện nó đánh động vào trái tim nhân ái của mình. Cho nên cái vốn sống rất là quan trọng. Mình đến với các ôn, đến với các hòa thượng, nhìn cách hành xử các ngài, nghe các ngài kể một chuyện về quá khứ, mình học được, thưa đại chúng là học được từ cái kinh nghiệm sống rất là thực tiễn trong đời người. Cho nên cái tác thành sở học nó ba yếu tố đi vào như vậy. Cái tác thành phẩm chất này, thưa nó đòi hỏi hai mặt. Cái mặt thứ nhất đó là cái khả năng thực tập quy nghi. Cái phẩm chất là cái gì ở bên sâu của tâm thức anh. Thế nhưng ở mức độ cạn nó được biểu hiện ra đời sống bên ngoài, như anh nói năng, anh đi đứng, anh nhìn, anh ngắm, anh ăn cơm, anh mặc áo, anh bước đi. Mọi cái nó được biểu hiện từ bên trong của đời sống tâm thức và cái khả năng nuôi dưỡng chánh niệm từ bên trong. Cho nên cái sự thực tập quay nghi nó là một cái cách để mình làm cho tâm của mình nó thuần. Người tu mà chưa có quy nghi có nghĩa là tâm ta chưa có điều chỉnh cho nó thuần được. Cho nên cái phẩm chất được nuôi dưỡng mức độ cạn biểu hiện cho bao người thấy, đó là cái quy nghi của ta, rất là cần. Tiếp thứ hai là có được cái tuệ giác bên trong. Tuệ giác là một nè, từ bi là hai nè, vân vân, chỉ cần hai cái này thôi. Tức là cái nền tảng từ bên trong để nó biểu hiện ra quan nghi bên ngoài. Và tác thành đạo nghiệp có nghĩa là mình đẩy được đệ tử mình để nó chứng nghiệm được, chứng nghiệm được giác ngộ hiện thời, gọi là tác thành đạo nghiệp. Nói giác ngộ thì nghe nó ghê gớm ha, nhưng mà đẩy được đệ tử mình để nó có được cái an lạc hiện tiền. Mình tu mà mình có được cái niềm an lạc bên trong á thì đời sống của mình tự nhiên nó tỏ hương à. Nói theo cái ngôn ngữ thi ca một chút. Và trong một cái cuốn gì mình mới đọc lõm bõm, mình thấy người ta viết về cái nghệ thuật hạnh phúc á của ngài Đạt Lai Lạt Ma đó. Thưa các vị, là mình cũng có cái bệnh trời cho là mình làm miếng đọc sách là mình cứ chặt ra vậy, trúng cái chỗ nào đọc chỗ nấy, giống như là bói bài vậy đó. Nhưng mà lâu lâu bói trúng. Và đọc được một đoạn, người ta nói về ngài Đạt Lai Lạt Ma, ngài tổ chức một khóa tu ở đâu đó. Và một buổi sáng trước khi đi vô cái cầu thang lầu, cái ngài dừng lại, ngài hỏi một cái chị nhân viên của khách sạn đó, hỏi chứ chị là người gì. Chị nói dạ thưa con là người Mexico. Chị hỏi vài câu rồi thôi, tên gì. Cái ngài đi vô thang máy, ngài đi lên. Cái tự nhiên cái sự đổi thay nó rất là lớn đến với cái chị kia. Chị cảm thấy là cả một ngày cái niềm vui nó tràn ngập trong tâm thức chị. Cái hôm sau thì ngài sửa soạn vô thang máy thì ngài thấy hai ba người đứng hai bên. Cái ngài lại dừng lại, ngài hỏi vài câu, ngài cười, ngài chào, rồi ngài đi vô thang máy. Và 7 ngày trôi qua thì tới cuối cùng, ngày cuối thì tất cả nhân viên của khách sạn đó, họ đứng sắp hàng dài vậy để họ đón ngài đi vô. Và người ta đều chia sẻ với nhau kinh nghiệm là chỉ cần gặp ngài buổi sáng, thấy ngài mỉm cười và ngài hỏi vài câu, hỏi chung chung thôi, thế mà cả một ngày dường như là họ sống trong cái niềm vui rất là lớn. Tâm thức của họ tự nhiên nó nhẹ ra, nó không có những cái buồn phiền, lo lắng, bất an gì. Tự nhiên họ chào hỏi nhau và họ cảm thấy là an lạc và hạnh phúc. Và rõ ràng là ngài không hề cho thêm những người đó đồng xu nào, ngài không hề làm gì thêm cả, ngài chỉ mỉm cười, ngài đi ngang qua, ngài hỏi mấy câu thôi. Điều này nó chứng minh thưa đại chúng là cái an lạc hiện tiền này nó có mặt khi tâm thức mình nó rơi rụng hết những cái phiền não, mình nếm được hương vị pháp lạc từ bên trong. Thế thì đời sống mình nó rất là tỏ hương. Mình sống bất cứ nơi nào, mình đi bất cứ đâu, không cần làm gì cả, sự có mặt của mình là một đóng góp rất là lớn. Và thiện hữu tri thức, các bậc thầy, cái năng lực tác thành đạo nghiệp lớn nhất là đẩy mình giác ngộ. Và chưa giác ngộ được thì làm cho niềm vui có mặt trong trái tim mình, làm cho mình nếm được cái hương vị pháp để sống trong cuộc đời. Đó là các cấp độ tác thành của người tu. Giờ mình đi tới phần thứ ba nha. Thứ ba, thứ tư gì đó mình không có nhớ. Thấy gì đây, thứ hai, thứ tư hả? Dạ đúng rồi. Dạ thứ tư. Thân phụ thiện hữu, như vũ lộ trung hành, ti bất thấp y thời thời hữu nhuận. Chữ thân phụ này đừng có tưởng là bố nghe. Nó trùng âm nhưng mà nó không có trùng tự. Thân phụ, chữ phụ này là gần gũi. Chữ phụ này là có mặt bên cạnh, thân là gần gũi. Thiện giả là người lành, tức là gần gũi người lành, như vụ lộ trung hành. Tỷ bất thấp y, thời thời hữu nhuận. Nó có ba điều để chúng ta đi vào cái phần 4 này. Có ba điều nhỏ. Điều A là điều B và điều C. Điều A đó là tiêu chuẩn và yêu cầu của lương hữu. Tiêu chuẩn và yêu cầu của những người bạn lành. Lương hữu là bạn lành, các vị biết rồi ha. Lương hữu, nó là ý thứ nhất. Ý thứ hai là thấm đẫm và trang hòa. Thấm đẫm, trang hòa, bền bỉ. Và bền bỉ. Và bền bỉ. Ý thứ ba đó là thầm lặng giấu mình. Gần gũi bạn lành như đi trong sương mù. Người xưa dịch là sương móc. Vụ có nghĩa là sương trắng nó văng mênh mông vậy đó. Có một buổi sáng nào mình lên núi mình thấy nó thấm đậm, nó ướt đẫm mà không phải mưa. Lộ là nó có những hạt lớn hơn. Đó là lộ. Gần gũi bạn lành giống như mình đi trong màn sương vậy đó. Nó thấm đậm mình. Tuy bất thấp y thời thời hữu nhuận, tuy nó chẳng ướt áo, nhưng mà nó dầm dầm nó ướt. Nó không phải ướt như mưa rào rào, nhưng mà cái áo mình tự nhiên nó rất là ẩm. Thì cái tình bằng hữu nó đẹp đẽ và nó nuôi dưỡng mình giống như như vậy. Gọi là thân phụ thiện giả, như vụ lộ trung hành, tuy bất thấp y thời thời hữu nhuận. Các vị mà học được âm chữ Hán thì các vị ngân nga nghe nó rất là hay, phải không? Và cái chương này, cái trọng tâm của nó là nói về tình bằng hữu á. Các vị còn nhớ cái câu chuyện bất tư nghị quân, bất tư nghị biến ở trong cửa Tùng Đô Cánh Gài đó. Huân nghĩa là quân tập đó, nó làm thấm ướt. Biến nghĩa là nó thay đổi. Mình kể câu chuyện trong cửa Tùng Đô Cánh Gài, rồi mình trở lại cái vấn đề lương hữu của chúng ta. Có những cái đổi thay, nó đổi thay rất là chậm. Nó dạng cái tình bằng hữu này nè, mà mình không lường được cái sự thay đổi. Họ đến với mình, đã thâm nhập vào tâm thức mình, họ làm chuyển hóa lòng mình mà mình không thể lường được. Đó là dạng bên ngoài. Dạng bên trong là cái khả năng quân tu của mình. Nó từng ngày nó làm cho tâm thức mình mỗi ngày, mỗi thay đổi, mình không lường được. Cái thanh tịnh của tâm thức là một, cái sự ô nhiễm tâm thức là hai. Có khi nó rất là thầm lặng mà mình không thể biết được, gọi là bất tư nghị quân và bất tư nghị biến. Và câu chuyện trong cửa Tùng Đôi Cánh Gài nó biểu trưng được hai cái sắc thái này. Vị sư phụ nuôi hai anh đệ tử lớn rồi, và một hôm anh đệ tử lớn nghĩ rằng nội lực mình đã đủ, có thể xuống hành hiệp giang hồ, cho nên quẩy kiếm đi. Trước khi đi, sư phụ nhìn bằng cái nhìn hơi ái ngại, nhưng mà rồi cũng cho đi. Nghĩ rằng ảnh mơ ước được đi vào đời để làm đạo, để hành hiệp, cho nên thôi cho đi. Nhưng mà trao cho hai món, một cái kiếm, một cái bảo cảnh vậy. Nói con mà gặp ai con đưa gương con lên con soi, thì người đó có thể bên ngoài tốt, nhưng mà hiện hình ra là quỷ dữ, con có thể biết để con trừ khử. Và ngày đầu đi xuống núi thì ảnh thấy một cái gì hơi hồ nghi, ảnh đưa gương lên ảnh soi. Thì ảnh thấy cái ông quan kia ở ngoài rất là thanh liêm, nhưng mà đưa gương thấy đó là một con heo rất là to, dễ sợ, tượng trưng cho cái gì? Tham và hối lộ rất là nặng. Rồi ảnh đưa gương, anh thấy người ta đang quảng cáo gì sách vở, đưa gương soi thì thấy đó là hai con rắn, đó là nọc độc của loại văn hóa đồ trị. Nghĩa là trên con đường anh đi thì thỉnh thoảng anh giơ gương lên anh soi, và dĩ nhiên là trong trái tim có chút lòng yêu thương, cho nên khi người ta năn nỉ như ông quan kia năn nỉ, anh thôi anh không giết. Các cô gái kia năn nỉ cái thôi anh cũng tha cho. Và nhiều năm đi ngang qua cuộc đời hành hiệp của ảnh, một hôm trên đường lữ thứ anh thấy nhớ chùa quá, nhớ thầy quá, cho nên anh về. Về tới núi cũ thì trăng đã lên rồi, trời sương cũng khá lạnh. giống như tôi đang đọc tiểu thuyết cho quý vị nghe. Và anh bước vô cái cửa sân môn bình thường để đi vào thăm thầy, nghe lòng bồi hồi nhớ thầy lắm lại. Thế nhưng mà lên thấy cái cánh cổng bây giờ nó có hai cái thanh bằng tùng khép lại, cánh đẩy vậy, thấy nó đơn sơ thế mà đẩy không vô, nó rất là cứng, giống như là có thiên binh vạn mã bên trong đang trấn ngự. Cái anh mới rút kiếm ra, anh chém xuống một nhát, vẫn y nguyên. Không biết làm sao anh phi thân để nhảy qua cái cánh cổng kia thì cũng không nhảy được. Cái anh không biết tại sao anh mới dừng lại bên ngoài, ngồi ủ rũ thì đầu hôm cho tới giữa khuya tới gần sáng, lòng rất là bàng hoàng không biết tại sao. Thì sáng ra ngồi ngủ gục bên gợp đá, cái chú tiểu bên trong chùa, tức là chú sư đệ, nó xuống mở cửa ra thì chú xách cái bình lon to đi múc nước, mặt mày sáng như trăng rằm do cái sự thanh thoát của đời sống tu hành sơn môn đó. Anh gặp anh mừng nói: sư huynh, tại sao về mà không chịu lên núi vậy, sư phụ nhớ sư huynh lắm đó. Ông nói: ồ, nhưng mà cũng hơi mắc cỡ, không biết là tại sao mình không thể vô được. Nó nè sư đệ à, tại sao cánh cổng này ta vô không được vậy? Cái nó: ồ, sư phụ có nói là lâu nay có những cái thế lực nó rất là tiêu cực, tâm nó rất là ác, nó có khả năng tấn công lên vùng núi, cho nên sư phụ dùng cái cánh cổng này. Tuy nhiên với người thiện thì họ đẩy một cái là vô được, còn cái người tâm thức của họ nó ô nhiễm nhiều thì họ không vô được thôi. Coi thì như trò chơi nhưng mà khó vô lắm. Cánh ngắn như: ủa, thế thì mình là người gì? Cái chú tiểu kia, chú nghe thấy anh sư huynh mình hơi bàng hoàng, nói: tuy nhiên sư phụ nói vậy chứ sư huynh đâu phải là người không thiện đâu. Thôi được, đợi anh chút, em múc nước xong rồi chúng ta cùng đi. Và hai anh em dẫn nhau xuống bờ suối múc nước. Cái anh nhỏ này thì anh cũng hơi liếng thoắng. Anh nói: sư huynh à, ngày xưa trước khi anh đi khỏi núi, sư phụ có cho anh cái bảo cảnh á, thế thì anh có thể đưa ra đây để cho em soi gương, em thử cái em thành cái gì. Cái nó: ồ, lâu nay mình dùng cái bảo cảnh mình soi người ta, mình chưa bao giờ nhìn lại mình thử cái mình cái gì. Thôi được, móc cái bảo cảnh ra. Thì cái bảo cảnh lâu nay nó cũng móc meo, phải ít cái dùng lắm, để em túi thôi. Và khi đưa cái gương lên thì chú bé chú hét lên một tiếng, chú té ngửa, chú bất tỉnh mất. Tại vì chú nhìn thấy bên cái gương á, cái mặt mình rất là rạng rỡ, phương phi trong sáng, có một cái hình của một con quỷ dữ, nanh rất là dài, lưỡi rất là đỏ thè ra. Đó là hình người sư huynh của mình. Cái chú bất tỉnh, tới chừng chú tỉnh lại thì chú biết ra mọi điều, thấy sư huynh của mình cũng bất tỉnh. Mới dìu sư huynh lại, nó không ngờ là bao nhiêu năm song pha vào cuộc đời, sư huynh bị biến đổi hồi nào không hay. Và bằng chứng là anh nhớ lại là những ngày đầu khi mới xuống núi thì anh còn hăng hái trong cái chuyện trừ yêu diệt quỷ, và cảm thấy căm ghét vô cùng những cái thế lực tà ác. Thế nhưng mà dần dần về sau là anh cảm thấy là lòng mình nó có thay đổi, mình cảm thấy mình có thể thích những cái thế lực rất là tiêu cực. Và cái điều này, cái câu chuyện này nó hay ở chỗ là cái khả năng chuyển biến tâm thức của mình nó chậm, nhưng mà nó thâm nhập vào mình lúc nào không hay. Cái người lành đó, mình có dịp tiếp xúc với họ, cái khả năng quân tập chuyển biến tâm thức mình cũng không lường được, nó tự nhiên nó thanh tịnh lúc nào không hay. Rồi mình ở trong cái môi trường nó đầy những cái sao động tiêu cực, nó lôi kéo mình vào cái con đường trần lụy, nó cũng chuyển biến tâm thức mình hồi nào không hay, gọi là bất tư nghị, không thể lường được. Cái khả năng thẩm thấu chuyển hóa thân tâm của mình, nếu ở trong môi trường thiện thì khả năng đó nó chuyển biến mình cũng không thể lường được. Rồi ở trong cái môi trường ác, đầy sự ô nhiễm xung quanh, đầy những bạn xấu, thế thì mình cũng bị chuyển biến hồi nào không hay. Đó là cái ngôn ngữ ngày xưa trong Di Thức Tông gọi là bất tư nghị huân, bất tư nghị biến. Và từ cái điều này mình trở lại vấn đề mình chia sẻ. Cái tiêu chuẩn thế nào để ta đánh giá đó là những người bằng hữu tốt? Và cái yêu cầu của những người bằng hữu tốt đóng góp cho những người bạn đồng tu của mình là thế nào. Đó là vấn đề đặt ra cho chúng ta. Cái tiêu chuẩn đầu thưa các vị là tự thân người đó, cái tâm bồ đề nó đủ vững vàng. Cái thứ hai là cái lòng vị tha của người kia luôn có mặt, vì người chứ không phải vì mình. Đó là hai tiêu chuẩn rất là căn bản. Khi tâm bồ đề của anh còn vững chãi, cái năng lượng tu của anh nó hùng mạnh, thì cái sự sống của anh, cái nói năng hành xử của anh, tự nhiên anh giúp đỡ được người. Cái chất của ganh tị nè, nhỏ nhoi, tiểu nhân nó không có mặt. Tâm bồ đề lớn bao nhiêu thì cái hạt giống phàm nó bị ép lại nhỏ bao nhiêu. Thứ hai, cái nền tảng tâm bồ đề này nó cũng làm cho trái tim mình rất là rộng mở, mình vì người hơn vì mình. Đời sống trong già lam tự viện có khi mình chịu thiệt thòi chẳng có sao cả. Mong sao cho những người chung quanh đều có điều kiện tốt lành để tu. Thế thì tự thân của cái năng lực tâm bồ đề này nó sẽ làm được vô vàn điều tốt lành, đóng góp cho bao nhiêu người chung quanh. Và nó là nền tảng căn bản nhất để có mặt những cái tiêu chuẩn tốt lành cho một người bạn hữu tốt. Và cái yêu cầu trong đời sống của tu hành của chúng ta là làm thế nào để có những người bạn lành như thế này. Mình nghe có một người tu mà họ có phẩm chất đạo đức, mà mình làm sao họ có mặt với mình, họ ở trong chúng của mình. Thưa, họ không cần làm gì cả mà họ tự nhiên nuôi dưỡng được ta rất là tốt lành. Sự có mặt của một người hiền thiện đạo đức nó quý hơn là tài sản vật chất rất là nhiều. Và từ điều này chúng ta nhìn ngược lại, thưa đại chúng, là cái sự có mặt của một người tâm thức họ đầy tiêu cực, cái khát thèm đời sống nhân gian họ còn rất đậm, mà họ ở trong chúng của mình thì thưa có khi nó cũng làm cho cái năng lượng tu của đại chúng bị trùng xuống, bị thấp đi. Một lời nói, một việc làm, một sự suy nghĩ của người tâm họ đầy trần lụy thì nó cũng làm giảm đi cái năng lượng tu cả một đại chúng. Đó là điều thứ nhất. Cái ý thứ hai trong cái chủ đề thứ tư này là cái chất liệu của những người bằng hữu á. Có khi họ có mặt họ không cần làm gì nhiều cả. Sự có mặt của họ đã làm cho cái năng lượng lành nó thấm đẫm vào cái không gian, cái môi trường và trái tim của những người chung quanh rồi. Nó thấm đẫm là một, nó chan hòa là hai. Và cái khả năng của những người bạn lành này họ rất là bền bỉ và kiên nhẫn. Ở đời có những người bạn tốt á, họ chơi với bằng hữu của mình, họ không hề đặt nặng vấn đề lợi về danh, về cái gì thêm cho họ cả, mà họ muốn cống hiến, giúp đỡ, yểm trợ, nuôi dưỡng và nâng người bạn của mình lên cao. Đó là người tốt trong đời. Người tốt trong đạo, thưa, nó cũng đi cùng một nguyên tắc như vậy. Tức là muốn giúp đỡ không phải là dễ dàng đâu. Đòi hỏi ta phải có đầy lòng kiên nhẫn, ta mới giúp đỡ được những người bạn đang chìm đắm của mình. Cho nên cái năng lực của người bạn hữu lành đó là đầy lòng kiên nhẫn và cái sự bền bỉ chịu đựng của họ rất là dày. Ý thứ ba rất là dễ dàng ta nhận biết là có những người họ sống trong chúng, họ rất là thầm lặng, họ không có khoe khoang, họ không có đứng trước thiên hạ làm gì, họ luôn giấu mình phía sau. Làm được tất cả những việc gì giúp đỡ cho mọi người họ làm không nề hà gì cả. Đó là cái tính chất rất là đặc biệt của những người bạn lành. Và có cái cơ hội ta gần gũi được những người như thế, rõ ràng là như mình đi trong sương mù, nó ướt áo hồi nào không hay, mà không phải ướt như mưa. Cái sự thầm lặng yểm trợ của họ nó nhẹ nhàng, giấu mình rất là vô ngã. Đó là ý thứ tư của bài học này. Hôm trước mình học một buổi mà sao vẫn còn tồn kho mấy cái này vậy?
Bữa lo dần có.
Minh Thuận biết sự quá mình đang nợ nần nhau ha.
Tuần vừa rồi cãi mệt.
Ồ hả, anh sinh ra từ bắp cải mà, anh cãi quá mà. Mai Phước ngoài cái kỳ an cư này không có Minh Thuận nhé, có Minh Thuận chắc mình đâu dám lên một giảng. Anh lên ảnh nạn dắn mình, chắc mình ôm gói mình chạy. Mai Phước thiệt, Mai Phước không có anh xuống nhìn thấy đạo tràng không có Minh Thuận mừng quá chừng, cho nên lên nói năng được.
Thượng tọa giảng mà thượng tọa chế năng mà không lên cái Minh Thuận không nghĩa
là ồ kỳ rồi. Thôi thầy chế năng thì thương mình, nên sao thầy không hỏi, nhưng thầy hỏi chắc mình cũng không nói chạy rồi.
Đây là chỉ là đệ nhị cãi thôi, cãi trên kia.
Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 7 tháng 7 năm 2007.
Thứ 7,
ngày 7 tháng 7 2007. Ồ, có một cái sự trùng hợp rất là kỳ lạ. Và các vị nhớ mùng 7 tháng 7 là ngày gì không?
Dạ, nhưng mà con chỉ nhớ ba con số 7 là trúng rất là nhiều tiền.
À, Trung Quốc họ gọi ngày này là ngày không phải trùng cửu mà ngày này là ngày Ngưu Lan.
Ngưu Lan chức nữ.
Dạ, yeah, Ngưu Lan chức nữ. Cái câu chuyện này nó là ngày ngày âm lịch.
Con nói ngày Tây.
Dạ không sao, mình nói ngày Tây mình nói ngày âm.
Mình tổ chức lễ Phật đản ngày 7 tháng 7 âm.
Ồ vậy hả?
Dạ.
Thưa các vị, là chúng ta đi vào chủ đề thứ hai, đó là cái câu nói mà người xưa hay nói là sinh ngã giả phụ mẫu, thành ngã giả bằng hữu, sinh ra ta là cha mẹ và làm cho ta thành tựu được sự nghiệp ở trong đời hay sự nghiệp giác ngộ. Có khi là cái năng lực đóng góp của tình bằng hữu rất là quan trọng. Và mình chia sẻ với các vị vài điều, tức là các cấp độ tác thành của người tu. Không biết mình đã nói cái gì về các cấp độ này thì mình không có nhớ. Và cái điều thứ hai chia sẻ cùng các vị là khả năng kỳ diệu của tình bằng hữu đóng góp cho cái tâm bồ đề của chúng ta mỗi ngày mỗi lớn. Thứ nhất là nuôi dưỡng tâm bồ đề. Thứ hai là làm thăng tiến đạo nghiệp. Thế nào là nuôi dưỡng tâm bồ đề? Ví dụ như mình sống trong tập thể tăng già, có những người bạn rất là lành yểm trợ mình mỗi một ngày, cái ý niệm tu hành mình càng ngày càng vững hơn, làm cho tâm mình càng ngày càng thăng hoa hơn. Đó mình gọi là nuôi dưỡng tâm bồ đề. Có những đạo tràng mà chung quanh cái tập thể tăng già, cái tâm thức của họ rất là tiêu cực. Mỗi ngày họ ném vào đời sống mình những cái u ám, những cái buồn phiền, những cái chán nản. Hoặc là họ khơi động cái tâm thức phiền não, khổ đau của mình. Thì những người đó làm tàn phá tâm bồ đề của mình. Và điều này nếu không khéo á, thì mình tự thân mình cũng làm điều này. Cho nên các vị lưu ý là trong đời sống tu hành mình hiến tặng cho nhau. Những cái điều làm nuôi dưỡng được thì mình nên hiến tặng, và tối kỵ là làm giảm tâm bồ đề của người khác. Ví dụ như trong luật sa di đó, khi mình về thăm nhà, mình không được nói những điều như buồn tẻ nè, khó khăn nè, tăng chúng phẩm chất tu hành kém, vân vân. Dù có thể là việc đó nó có mặt trong cái sinh hoạt tu chúng ta, thế nhưng mà đối với người thân của ta, đối với bố mẹ, ta không được nói điều đó. Tại sao? Làm cho cái tín tâm đối với tam bảo của người thân ta bị suy giảm. Thì từ cái điều đó mình quay lại nhìn trong đời sống già lam cũng vậy. Thứ nhất là mình nương tựa bằng hữu để nuôi dưỡng tâm bồ đề. Thứ hai mình cũng làm một việc là nuôi dưỡng tâm bồ đề của bằng hữu. Mình nên nói những điều rất là tích cực, mà đừng bao giờ làm thui chột niềm tin và làm cho tâm bồ đề của những người bạn của mình bị héo đi, tàn úa đi. Đó là cách thứ nhất mà chúng ta nên ghi nhận về điều này. Một là nhờ người nuôi dưỡng tâm bồ đề của mình, hai là mình cũng có trách nhiệm nuôi dưỡng tâm bồ đề của những người bạn đồng tu. Và thưa đại chúng là tâm bồ đề này nó cũng là một loại giống như thảo mộc thực vật vậy đó. Mỗi ngày không cho ăn vì nó héo. Các vị nhớ nha. Giới pháp của chúng ta người xưa, tôi từng học với các ôn nói một là giới mập, hai là giới ốm. Giới mập là gì? Tức là mỗi ngày mình nuôi dưỡng làm cho khả năng giữ giới mình nó càng ngày càng dày hơn. Cái năng lực của giới, của định, của đời sống tu hành của mình mỗi một ngày nó trưởng thành thêm. Và cái sự thanh tịnh của tâm thức càng ngày càng lớn, vì người ta gọi giới đó là giới mập, phát triển. Giới ốm là gì? Càng leo lên cao, cái ngôn ngữ của mình hành xử vụng về hơn, sự thô tháo mình càng ngày càng nhiều hơn. Xuất ngôn vô độ, nghĩa là không cần nương vào cái lòng từ bi bên trong. Không thấy cái cách hành xử như thế là vụng về, mình làm tổn thương người chung quanh. Và càng lớn cái tâm ganh tị mình càng nhiều, thế thì nó rất là trật. Cho nên tâm bồ đề này mình phải nuôi dưỡng cho người, rồi mình nuôi dưỡng, nhờ người nuôi dưỡng cho mình. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai, cái khả năng kỳ diệu của những bằng hữu đó là họ làm chúng ta thăng tiến được trên cái con đường chứng nghiệm đạo. Thăng tiến trên đạo nghiệp có nghĩa là từ mức độ cạn trở thành một vị thầy đạo hạnh. Thứ hai, sâu hơn là có thể chứng nghiệm được an lạc, chứng nghiệm được giải thoát hiện tiền, gọi là thăng tiến trên con đường đạo nghiệp. Cái nguyên tắc của đời sống đạo đức chúng ta đã từng chia sẻ nhiều lần đó. Một là nó phát triển theo với ngày tháng tu của ta. Thứ hai, nếu nó không phát triển là nó có vấn đề, nó bị suy thoái, chứ không có nghĩa là nó dừng. Các vị nhớ vậy. Tại sao? Tại vì mình càng lớn á, thì cái ngôn ngữ mình nó càng có trọng lượng. Thứ hai, mình càng lớn cái bản ngã tu của mình nó càng lớn theo. Cho nên mình xuất ngôn có nhiều cái nó rất là sai lầm, rất là trật. Và một cái việc rất là cụ thể, như hôm an cư vừa rồi mình thấy có những vị thầy lớn mà họ nói năng nó rất là thiếu tư cách, ví dụ như vậy. Và giữa đại chúng, giữa đám đông như thế. Cho nên cái phẩm chất tu không có nghĩa là ông thầy nhỏ hay ông thầy lớn gì, mà phẩm chất tu nó được thể hiện trong đời sống thực tập của chúng ta hàng ngày. Khéo nhìn lại tâm thức mình bằng không á, thì càng lớn mình vung vãi những ngôn ngữ thiếu cẩn trọng mình vào người, thế thì nó làm đổ vỡ cái uy tín của tự thân. Ví dụ như xuất ngôn, như trường hợp hôm rồi chúng ta nhận biết đó, đó là một cái cách tự làm cho phẩm chất của mình xuống rất là thấp. Một vị thầy lớn mà nói năng giữa hội trường, giữa đại chúng bằng cái ngôn ngữ đầy cái chất ganh tị bên trong, thế thì nó tự làm giảm giá phẩm chất của mình xuống rất là nhẹ. Cái sự đánh giá của người bên ngoài, dĩ nhiên là họ nghe một ngôn ngữ nói thì họ biết cái lời đó xuất phát từ đâu ngay, rõ ràng như vậy. Đó là trường hợp thứ nhất mà ta không nuôi dưỡng được phẩm chất đạo đức, có nghĩa là ta bị tuột, chứ không phải dừng lại. Xin nhớ như vậy. Thứ hai, chứng nghiệm giải thoát. Thưa đại chúng là có những cái khả năng giúp đỡ của bằng hữu rất là quan trọng để ta chứng nghiệm đạo. Và mình nhớ là một là họ giúp đỡ bằng cái con đường rất là thuận, hai họ giúp đỡ bằng con đường rất là nghịch. Ví dụ như mình dẫn thiền sử ra đây, các vị thấy thế nào là con đường thuận, yểm trợ để mình thăng tiến cái con đường thành tựu được quả an lạc. Đó là họ yểm trợ về mặt vật chất nè, yểm trợ tinh thần nè, nuôi dưỡng bằng cái con đường rất là từ ái. Ta gọi đó là cái khả năng nuôi dưỡng làm cho thăng tiến đạo nghiệp trên con đường thuận. Thứ hai, con đường nghịch là gì? Con đường nghịch là họ có thể thể hiện cái sự đánh phá. Đó là mức độ mà mức độ cao cấp nhất của con đường giúp đỡ chúng ta để chúng ta thăng tiến trên cái con đường đạo nghiệp đó là đánh phá. Và khi mình có quan điểm như thế này thì những cái đánh phá của bao nhiêu người đến với mình sẽ nhẹ nhàng bước qua rất là dễ. Có những cái khó khăn nó đến với đời người, Người ta khéo thì người ta nhận diện đó là một sự thử thách, hay là những cái vá phân đổ vào để cho bông hoa mình lên tươi tốt. Thế thì cái chuyện đánh phá của người nó trở thành yếu tố là nuôi dưỡng đạo nghiệp mình thăng tiến. Và trong nhà thiền chúng ta gặp rất là nhiều trường hợp như thế này. Ví dụ như có một thiền sư, hai anh dẫn nhau đi hành cước, và tôi không có nhớ tên, các vị đọc trong thiền sử các vị thấy, anh ngồi thiền suốt một đêm, anh kia thì nằm dài ngủ khèo, ngáy pho pho, và đã ngủ ngon lành rồi thức dậy còn chọc nữa chứ, nói nè, sao mà làm gì ngồi cả đêm tội nghiệp vậy, không khéo tu kiểu như anh cuối cùng thành cóc mất á, ngồi hoài. Anh kia nói thú thật với thầy, trong lòng tôi nó còn rất là nhiều cái bất an, tâm thức tôi nó chưa yên bình, cho nên tôi phải công phu như vậy. Anh nói có cái gì bất an anh cứ nói đi là tôi giải quyết giúp. Thế anh kia anh mới giải bài hết mọi việc và cầu xin thầy này giúp giùm một điều rất là quan trọng để giải tỏa được những cái bất an và những cái nghi ngờ của tâm thức. Cái anh đứng dậy anh nắm lô mũi anh ghi vậy, kéo đi một vòng chung quanh cái lò sưởi về, anh thả ra anh nói xong rồi. Thầy nói vậy, thưa thầy, tôi đảnh lễ thầy rất là nghiêm túc và cái điều tôi hỏi nó cực kỳ quan trọng chứ không phải chuyện đùa mà thầy đùa với tôi. Nói không, không phải là chuyện đùa, đây là chuyện thiệt, tôi giúp thầy. Và anh kia không thể hiểu được điều này. Rồi cuối cùng đã xin thầy từ bi, thầy dạy thêm tôi đôi lời cho tôi hiểu, chứ cái cách của thầy làm tôi không thể hiểu được là thầy muốn nói cái gì. Thì cái anh bằng hữu kia nói, tôi nghĩ là trong tương lai anh sẽ hiểu được điều tôi muốn nói, tôi có thể giúp anh mọi thứ, nhưng mà có những chuyện tôi không giúp anh được. Thứ nhất á, là chuyện ăn uống của anh phải tự ăn uống anh mới no. Thứ hai là chuyện bài tiết của anh phải tự bài tiết, tôi không giúp anh được. Và cuối cùng cái chuyện thở vào thở ra anh phải tự thở. Và quan trọng hơn nữa là cả một cuộc đời chính anh là người mang cái hình hài này đi trên mặt hành tinh, chứ tôi không thể mang giúp gì anh được. Anh hãy khéo quay về bên trong khám phá chính anh thôi. Bằng hữu chỉ làm những việc là lặt vặt bên ngoài, không hề giúp được anh trên con đường chứng nghiệm giải thoát. Và sau đó thì rất là nhiều năm thì vị thầy kia mới ngộ ra được cái điều bằng hữu mình dạy. Đó là một câu chuyện trong nhà thiền. Câu chuyện thứ hai.
Dạ, dạ, một câu chuyện này. Thầy giải thích tại sao kéo tôi
không ngồi. Mình kể câu chuyện thứ hai, giải thích câu chuyện thứ nhất. Để dành nó đi. Chúng ta sẽ đi vào bài thứ 16. Bài thứ 16 khai triển về thiền bắt đầu đó. Câu chuyện thứ hai rất là dễ thương. Mình đang chứng minh về cái chuyện thăng tiến đạo nghiệp và chứng nghiệm giải thoát bằng con đường nghịch lý, chứ không phải bằng con đường thuận. Ví dụ như ngài Hương Nghiêm Trí Nhàn, đệ tử của ngài Bách Trượng, và Quy Sơn Linh Hữu cũng là đệ tử ngài Bách Trượng. Thì tới chừng ngài Quy Sơn ngài làm trụ trì, thì ngài Hương Nghiêm ngài lò mò tới nương với sư huynh, tại vì sư huynh Quy Sơn Linh Hữu lúc bấy giờ đạo tràng tới 500 chúng rồi, rất là thịnh. Một hôm Quy Sơn thăng tòa, nói ta nghe ngày xưa lúc tiên sư còn sống, lúc thầy còn sống, ông là người cực kỳ thông minh. Thầy hỏi 1 trả lời 10. Giờ ta hỏi ông câu ông trả lời được, vì ông đúng là đệ tử xứng đáng của thầy, bằng không á thì không phải là người đệ tử xứng đáng kế thừa sự nghiệp của thầy. Nói mời sư huynh hỏi. Rất là tự hào về khả năng Phật học của mình mà. Ngài Quy Sơn Linh Hữu hỏi, cái miệng của ông vốn do cha mẹ sinh ra, ông không được dùng cái miệng của cha mẹ ông sinh ra. Ông trả lời cho ta biết một câu là trước khi cha mẹ sinh ra ông ở đâu. Ông trả lời không được. Anh trả lời câu này câu nọ câu kia không được. Anh về anh lật sách vở nào kinh điển ra hàng đống, anh kiếm cái câu trả lời kiếm không ra. Cái tới đảnh lễ ngày Quy Sơn đó, sư huynh à, thứ thật lâu nay tôi ở với thầy rất là lâu, tôi học rất nhiều, thế nhưng mà tôi không thể trả lời câu nói nó được. Thôi giờ sư huynh làm ơn nói giùm tôi một câu đi. làm thế nào mà trước khi cha mẹ sinh ra chưa có cái miệng này mà trả lời sư huynh được vậy? Trong đó dĩ nhiên ta trả lời được, nhưng mà cái chuyện trả lời là chuyện của ta, ông phải tự làm lấy chuyện trả lời của ông chứ ông đâu phải nhờ ta được. Cái ngày Hương Nghiêm ngày cảm thấy rất là tủi thân và cảm thấy rất là mặc cảm. Mình nổi tiếng là một đệ tử thông minh, ở bên chân thầy mình chưa hề bị tắc nghẽn về một câu trả lời nào cả. Chắc thông minh hơn Minh Thuận này nhiều lắm. Thế mà bây giờ hỏi một câu trả lời không xong. Cái anh buồn tình, anh đem sách vở anh chắc đóng cho thư viện trả hết và rủ áo ra đi, về đến một cái nơi trốn xa xôi các cái thất ẩn tu và hứa một đời này làm ông tăng cơm cháo bình thường thôi, tức là vị tăng không cần cỏ mỏ tụng kinh, không buồn tu hành gì nữa, tại tu mấy chục năm rồi. Bây giờ có câu hỏi trả lời không xong, thất chí à. Và một hôm cút đất trồng rau lượm đá chọi vô trúng cái cành tre kêu cái cốc, cái ông bừng sáng lên mọi việc mà lâu nay mình thắc mắc. Nó đè như một tảng đá đè trên ngực mình, tự nhiên nó rơi xuống và nhận ra được đạo lý nhiệm màu từ nơi tiên sư Bách Trượng. Các ông ấy đốt hương hướng về núi Quy lại, là sư huynh, ngài là sư huynh của tôi mà là thầy của tôi. Nếu ngày đó, nếu hôm ấy mà thầy nói những lời để cho tôi hiểu thì bây giờ không có cơ hội để tôi ngộ đạo. Đó là câu chuyện thứ hai. Mình dẫn ra đây để đi vào cái vấn đề mình muốn chia sẻ. Thưa các vị, có những vấn đề.
Anh Tân nói rồi, thầy không muốn trả lời câu cháu lỗ mũi cho nên thầy kể câu chuyện.
Thì tôi hiểu.
Chúng ta sẽ mở rút dần dần về sau. Nhưng mà chuyện nó chưa tới lúc mình giải thích ở đây. Nhưng cái chuyện mình muốn nói, cái trọng điểm của nó là thế này. Thưa các vị, là cái chứng nghiệm đạo lý giải thoát an lạc này, nó có hai con đường để giúp cho bằng hữu của ta. Con đường thứ nhất là vỗ về như một bà mẹ, yêu thương chăm sóc nuôi dưỡng bằng tấm lòng từ để làm cho người ta có thể tiến đạo. Cái con đường thứ hai có thể sử dụng nó để đối với các cái bậc nam tử hán, đó là làm nghịch lại chứ không phải làm thuận. Cái sự ve vuốt cũng cần, nhưng mà đôi khi cái sự nghiêm khắc khó khăn cũng rất là cần. Và nói điều này để quy chiếu lại làm ông thầy, có khi bên trong anh phải có hai phẩm chất. Cái phẩm chất của bà mẹ, rồi phẩm chất của ai? Của ông cha. Và người tu mà giỏi á, thì trong tự thân của bất cứ con người nào cũng có cái chất Phật bên trong, nhưng mà cũng có cái chất tướng cướp bên trong nữa. Nói thế này nó không phải sai lầm lắm đâu. Tại sao? Chất Phật nghĩa là lòng đầy từ ái. Tướng cướp là cái chất có thể đẩy người đó tới cái chỗ khốn cùng cực kỳ để người đó bùng vỡ tâm thức, chứng nghiệm được đạo lý giải thoát. Nghĩa là đủ tàn nhẫn để nhìn người đệ tử mình quằn quại trong cơn đau, thì hắn mới có cơ hội vươn lên được từ cái đống khổ đau đó mà sống lại cái con người mới. Bằng không thì mình chết chìm trong cái sự ve vuốt yêu thương mà không thể trưởng thành được. Có những sự trưởng thành được nuôi dưỡng bằng lòng từ bi, nhưng mà cũng có những sự trưởng thành không phải bằng lòng từ bi được, mà phải dùng tới gậy gộc, phải đưa người đó đến cái chỗ cùng cực khổ đau rồi người ta mới tự làm cho cơ thể và tâm thức của người ta cái ý niệm sống nó bừng dậy, rồi họ mới bước được một bước nhảy từ đời sống ở phàm bước qua địa vị thánh. Nó khó như vậy. Đó là cái khả năng kỳ diệu tình bằng hữu có thể nuôi dưỡng ta. Dừng chút cho các vị thở. Tôi cũng thở nữa.
Từ chết quá.
Em luôn nín thở để mà nghe.